Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong vì virus corona trong lúc có số lượng ca nhiễm mới trong ngày tăng cao ở mức kỷ lục, khiến nhiều cộng đồng dân cư và địa phương bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong đợt bùng phát mới. Trong ngày 16 tháng 5, số lượng ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng ở Việt Nam tăng thêm 187, một kỷ lục mới thứ hai chỉ trong một tuần. Theo Bộ Y tế, hầu hết các trường hợp nhiễm mới là những người đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Tính đến ngày 17 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 4.298 ca nhiễm và 37 trường hợp tử vong vì COVID-19, theo thống kê của Bộ Y tế. Trường hợp tử vong mới nhất được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo hôm 17 tháng 5 là một bệnh nhân 34 tuổi. Theo Tuổi Trẻ, bệnh nhân này đang điều trị chấn thương sau tai nạn giao thông tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội và bị mắc COVID-19 trước khi qua đời hôm 16 tháng 5. Bộ Y tế xác nhận rằng người đàn ông này tử vong vì bị suy hô hấp do viêm phổi nặng cùng với di chứng chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Trước đó một ngày, Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 36 liên quan đến virus corona khi một phụ nữ 89 tuổi qua đời vì viêm phổi nặng do COVID-19. Theo Vietnamnet, bệnh nhân này cũng được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 cùng với bệnh lý nền là tiểu đường, nhưng đã qua đời ngày 15 tháng 5. Được biết, bệnh nhân này đến từ Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh, nơi được xem là một ổ dịch mới trong vụ bùng phát các ca lây nhiễm cộng đồng trong nước lần thứ ba ở Việt Nam. Đây là hai ca tử vong đầu tiên liên quan đến COVID-19 sau hơn 9 tháng không có bệnh nhân chết vì virus xuất phát từ Vũ Hán của Trung Quốc ở Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế, được Thanh Niên trích dẫn, đã có 27 tỉnh thành trên toàn Việt Nam ghi nhận các ca lây nhiễm cộng đồng trong đợt bùng phát mới bắt đầu từ ngày 27 tháng 4. Việc phong tỏa được áp dụng tại nhiều nơi trên cả nước, toàn bộ huyện Thuận Thành gồm 16 xã và một thị trấn đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa cách ly y tế để phòng chống dịch COVID từ ngày 9 tháng 5, theo báo điện tử Chính phủ. Trong khi đó, tại Hải Dương, 71 khu dân cư cùng 9 thôn và 2 xã cũng đã bị phong tỏa vì các ca nhiễm COVID trong cộng đồng. Đợt bùng phát các ca lây nhiễm trong cộng đồng lần thứ hai hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm ngoái đã khiến Việt Nam có thêm hàng chục ca tử vong vì COVID-19. Đợt bùng phát xuất phát từ Đà Nẵng do những người được cho là nhập cư bất hợp pháp vào miền Trung và làm lây lan dịch trong cộng đồng. Kể từ đó, Việt Nam thắt chặt hơn việc kiểm soát các đường biên giới đất liền và trên biển với các nước láng giềng như Lào, Campuchia và Trung Quốc. Các biện pháp kiểm soát nhập cảnh vào Việt Nam được làm mạnh mẽ hơn trong những tuần gần đây do số lượng người được đưa vào Việt Nam một cách phi pháp vẫn tiếp tục tăng giữa đại dịch và làn sóng bùng phát COVID tại các nước láng giềng như Campuchia và Thái Lan. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn ghi nhận những vụ nhập cảnh trái phép hoặc đưa người chui vào qua các con đường khác nhau. Mới nhất, theo ghi nhận của Tiền Phong, lực lượng chức năng công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 5 người Trung Quốc trốn trong thùng hàng các tông ở khoang hành lý. Những người này được xác định nhập cảnh trái phép qua biên giới ở tỉnh Cao Bằng rồi di chuyển qua Bắc Giang trên đường đến thành phố Hồ Chí Minh. Những người có quốc tịch Trung Quốc này đã được đưa đến khu tập trung để kiểm tra y tế trước khi được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết rằng họ đang xem xét đề nghị của một nhà sản xuất vaccine không được nêu danh tính ở Việt Nam về việc trở thành trung tâm sản xuất vaccine COVID-19 theo công nghệ mRNA, theo Reuters. Tuần trước, truyền thông Việt Nam cho biết rằng Bộ Y tế đang tìm cách tiếp nhận công nghệ mRNA hiện đang được BioNTech và Pfizer dùng để sản xuất vaccine chống COVID để sản xuất trong nước. Được biết, vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA thúc đẩy cơ chế con người tạo ra một protein là một phần của virus nhằm kích hoạt phản ứng miễn dịch. Một nhà sản xuất vaccine ở Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm tới việc trở thành một trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 dựa trên mRNA, đại diện WHO tại Việt Nam, Ki-dong Park, cho Reuters biết trong một tuyên bố qua email hôm 12 tháng 5, một ngày sau khi Bộ Y tế thông báo về việc tìm cách tiếp cận công nghệ mRNA. Ông Park cho biết đề xuất này đang được WHO xem xét, đồng thời cho biết tổ chức này hy vọng Việt Nam cũng sẽ đăng ký sản xuất theo quy mô lớn vaccine COVID-19 theo công nghệ mRNA. Theo Reuters, ông Park không cho biết nhà sản xuất nào của Việt Nam đã đưa ra đề xuất về kế hoạch sản xuất vaccine theo công nghệ này. Hồi tháng 4, WHO cho biết họ đang tìm cách mở rộng năng lực sản xuất cũng như quy mô sản xuất vaccine của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình để giúp kiểm soát được đại dịch. Ông Park nói với Reuters rằng nếu Việt Nam đăng cai làm trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 dựa trên mRNA, nó sẽ đóng góp vào việc sản xuất vaccine COVID-19 dựa trên mRNA ở Việt Nam cũng như trong khu vực. Công ty công nghệ BioNTech hôm 10 tháng 5 thông báo về kế hoạch thành lập một trung tâm khu vực và một nhà máy sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA ở Singapore với công suất lên đến vài trăm triệu liều vaccine mỗi năm một khi đi vào hoạt động vào năm 2023. Theo truyền thông Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo khẩn trương đàm phán mua chọn gói công nghệ tiên tiến nhất, tức công nghệ mRNA để sản xuất tại Việt Nam, đồng thời tham gia vào các cơ chế chia sẻ công nghệ chung của Tổ chức Y tế Thế giới. Việt Nam hiện chưa sản xuất được vaccine chống COVID trong nước và đang nhận vaccine miễn phí qua chương trình COVAX, một cơ chế quốc tế nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 16 tháng 5, lô vaccine COVAX thứ hai đã về đến Việt Nam. Lô hàng gần 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca này nằm trong số 4,1 triệu liều vaccine được cam kết hỗ trợ miễn phí cho Việt Nam của COVAX. Với 2 tỷ đô la ngân sách hỗ trợ, Mỹ là nước đóng góp nhiều nhất vào chương trình COVAX. Trước đó, Bộ Y tế trong cùng ngày cho biết dự kiến có thêm hơn 1,68 triệu liều vaccine COVID-19 qua chương trình COVAX sẽ được chuyển giao cho Việt Nam. Được biết, AstraZeneca do Anh sản xuất được dùng trong chương trình COVAX. Việt Nam hôm 8 tháng 5 báo cáo ca tử vong đầu tiên sau khi tiêm loại vaccine này. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mua vaccine chống COVID Pfizer của Mỹ, Sputnik V của Nga. Theo Bộ Y tế cho biết, hôm 14 tháng 5, Việt Nam đã đàm phán mua 31 triệu liều vaccine Pfizer trong tổng số 110 triệu liều sẽ được cung cấp trong năm nay. Việt Nam cũng đã đăng ký mua từ 50 đến 150 triệu liều vaccine do Nga sản xuất và bày tỏ mong muốn hợp tác với Nga trong việc thiết lập sản xuất Sputnik V ngay trong nước. Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn cuối thử nghiệm vaccine sản xuất trong nước và theo chính phủ cho biết, vaccine nội địa Covivac dự kiến sẽ được đưa ra sử dụng vào năm tới. Bộ Y tế cho biết đến nay đã có hơn 977.000 người sinh sống tại Việt Nam được tiêm phòng vaccine COVID-19, chiếm khoảng 1% dân số cả nước. Trong đó có hơn 22.500 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng virus corona.
Trước việc dịch COVID-19 tiếp tục lan nhanh ở nhiều tỉnh thành, nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh thi học kỳ sớm để kết thúc năm học ở các cấp sớm hơn dự định. Vậy là hai niên khóa liền, lịch học lịch thi thay đổi nhiều và cách kết thúc năm học gấp gáp, ông Phạm Đức Ngoan bày tỏ.
Cái đất nước mình thì nó đang như thời gian mà nó sự cố này thì phải chịu luôn rồi chứ không làm sao hơn được nữa. Sở Giáo dục của thành phố Hồ Chí Minh mà cho học sinh nghỉ học tạm học như thế này rất là đúng lúc. Thế là coi nhà nước sắp tới chân rồi đó, mà nó nhảy rồi đó. Thế thì nhà nước đã cho học sinh tiểu học, trung học tạm nghỉ đi, bởi vì dù sao học gần hết năm rồi, cũng nắm vững rồi.
Việc đóng cửa trường học để phòng dịch COVID đang lây lan rộng trên cả nước là cần thiết. Tiểu thương Phan Thị Hoa ý kiến.
Dịch mà nó tới giờ người ra người vô chả biết người nào được cả. Mà nó vào đến trường học là nó lây lan chứ. Nó lây lan trong trường học nó mới lây mạnh nữa. Cuối năm rồi. Thì bây giờ kiểm tra xong mà cho chúng nó nghỉ được là cái cách tốt nhất để mà tránh cái dịch.
Trong một diễn biến khác, việc các trường học cấp tập thông báo cho phụ huynh đổi lịch thi để kết thúc sớm năm học cho yêu cầu phòng dịch đang lây lan mạnh đã khiến phụ huynh trở tay không kịp, nhất là với gia đình có phụ huynh đến công sở theo giờ hành chính. Ông Phạm Đức Ngoan nói rằng cũng khổ tâm lắm.
Nếu mà bình thường thì cha mẹ đi làm thì 4-5 giờ đi đến đón con đi về thì là tốt quá rồi. Ở đấy người ta lo cho ăn, người ta lo vệ sinh, người ta lo đủ phòng dịch hết. Nên là cái chuyện này là cũng làm cho cha mẹ phụ huynh các em rất là bận tâm đó, bận tâm nhiều lắm đó, lo toàn ghê lắm đó. Nào là phải công phải hoàn tất công việc ở cơ sở này, lại còn gia đình nữa, cho nên thì khổ tâm lắm. Theo tôi thì cũng hơi xáo trộn đó, cũng khó khăn đấy. Nhưng mà trong lúc khó khăn ấy, tìm cách vượt qua nó không phải là giỏi.
Hiểu đơn giản hơn, bà Hoa nói rằng thà cực một chút khi phải trông chừng mấy đứa trẻ, nhưng yên tâm đỡ lây bệnh.
Đang dịch cái này mà dịch đợt này nó nghe nó căng lắm á. Dịch đợt này nó bùng mạnh. Cho nên là học sinh thì nó cũng chả có ý thức được, đến trường nó vẫn cứ tụm năm tụm ba theo nào được. Cho nên là cho chúng nó nghỉ là bây giờ mình cũng yên tâm, đây có mấy được. Hai ba đứa cháu nó đang học lớp 6 lớp 7 ạ. Cho nó nghỉ là yên tâm nhất đấy.
Tin tức cho biết ở lần tái bùng dịch này, cả ngàn học sinh phải lâm cảnh chịu cách ly tại nhà, hàng trăm em phải cách ly tập trung vì tiếp xúc với một số ca nhiễm COVID trong quá trình đi lại ở kỳ nghỉ lễ dài ngày hồi cuối tháng 4 vừa qua.
Trong một bài viết được báo chí Việt Nam đăng tải hôm 16 tháng 5, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận chủ nghĩa tư bản có những thành tựu và giá trị văn minh, song ông vẫn khẳng định Việt Nam kiên định kiên trì theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Thanh niên, Tiền Phong và nhiều báo lớn khác có đoạn: "Chúng ta thừa nhận rằng chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học công nghệ. Người đứng đầu Đảng Cộng sản xác nhận thực tế rằng nhiều nước tư bản phát triển đã hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước." Ông Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra việc từ giữa thập kỷ 70, chủ nghĩa tư bản đã ra sức tự điều chỉnh, thúc đẩy các chính sách tự do mới trên quy mô toàn cầu, và nhờ đó hiện vẫn còn tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản liệt kê ra mặt trái của chủ nghĩa tư bản, nhấn mạnh đến bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo và dân chủ tự do mà phương Tây ra sức quảng bá áp đặt trên toàn thế giới, không hề đảm bảo để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đối lập với những điều nêu trên, Tổng Bí thư Trọng cho rằng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Vẫn trong mạch văn này, ông Trọng nhấn mạnh, chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh bất công, cá lớn nuốt cá bé vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Theo người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, những mong ước tốt đẹp đó dường như cũng là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi. Tuy nhiên, giáo sư Nguyễn Đình Cống, người từng giảng dạy tại Đại học Xây dựng Hà Nội và nay là một nhà bất đồng chính kiến, nói với VOA rằng lời nhận định nêu trên của Tổng Bí thư Trọng là một sự áp đặt vì chưa bao giờ toàn dân Việt Nam muốn theo chủ nghĩa xã hội. Giáo sư Cống nói thêm:
theo con đường chủ nghĩa xã hội là ý của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản. Chủ nghĩa xã hội là một cái thứ mà chưa từng tồn tại ở đâu. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cục đấy chỉ là cái hình thức thôi. Mà cái rõ ràng nhất là người ta muốn là tạo ra sự thống trị cái toàn bộ cái đất nước Việt Nam là cho Đảng Cộng sản. Phần đông dân Việt Nam thì thấy rằng người ta duy trì cái chính quyền này, người ta duy trì cái đường lối này thực là chỉ vì quyền lợi của một số cá nhân hoặc là cái phe nhóm của họ mà thôi.
Phác họa về xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang phấn đấu xây dựng, Tổng Bí thư Trọng cho biết đó là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Để thực hiện được mục tiêu đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản nói Việt Nam phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Ông Trọng nhắc lại mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Riêng về khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản làm rõ rằng đó là nền kinh tế vận hành đầy đủ đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phản biện lại những khái niệm do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra, giáo sư Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, nói với VOA.
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là một cái đường lối, nghĩa là không thực hiện được, mà bị giống đạp lẫn nhau. Người ta lập lên một cái hệ thống là cơ quan đảng, cơ quan chính phủ, mặt trận tổ quốc, gây ra một cái sự lãng phí rất lớn. Người dân sẽ ego ra và chịu thôi chứ biết làm sao. Người ta đưa ra chủ yếu là người ta tôi bảo là các anh có quyền làm chủ, tôi không tán thành cái cách như thế. Tôi cho là đấy là một cái quái thai.
Từng là một đảng viên và đã tuyên bố từ bỏ đảng, giáo sư Cống khẳng định không có chính quyền của dân do dân và vì dân ở Việt Nam, mà chỉ có điều ngược lại.
Chính quyền là của đảng, người ta bảo vệ đảng, người ta nói rằng nhân dân Việt Nam làm cách mạng để đem lại chính quyền cho thay nhân dân, nhưng mà không phải. Kể từ năm 1945 cho đến bây giờ, dân chỉ có là cái quyền của cách hãng quyền, chứ thực chất là cái quyền vẫn đem trong tay đảng. Quốc hội là quốc hội của đảng. Chính phủ là chính phủ của đảng, đảng ngồi lên trên tất cả cái luật pháp. Đến rồi, ông Trọng nói rằng là hiến pháp là cái tài liệu quan trọng nhất sau nghị quyết của đảng. Nói rằng là chính quyền của dân cho dân, vì dân đang là quyền lợi cho dân, là người ta tưởng thừa rồi.
Về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam, giáo sư Cống lưu ý rằng trong khi Tổng Bí thư Trọng phê phán các nước tư bản về bất bình đẳng xã hội, gia tăng khoảng cách giàu nghèo và quyền lực chỉ phục vụ một thiểu số giàu có, thực tế ở Việt Nam cũng không khác gì.
Ở Việt Nam cũng là phân biệt giao kèo rất lớn, tài sản cũng tập trung vào những dân thu hoặc rồi thì người Nam Quang, rồi thì người Phương Thảo, rồi thì vẫn có những cái nhà tỷ phú của Việt Nam nó tập trung vào như thế. Rồi ở Việt Nam vẫn có những cái người nông dân vẫn là bị oan ức, vẫn bị áp bức, vẫn bị là lạc chứ không phải không đâu. Ông mà ngồi ở một chỗ ở trong cái nhà ở đâu rồi ông mà đi ông mà không sụp sạt nên ông cũng biết thực tế đâu.
Trong phần cuối bài viết của mình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tái xác nhận rằng hiện nay Việt Nam đang trong quá trình xây dựng quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực tiễn cho thấy là quá trình này là một sự nghiệp lâu dài vô cùng khó khăn và phức tạp. Giáo sư Cống nhận định với VOA rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội là một ảo tưởng.
Nếu như anh xây dựng một sự ảo chủ nghĩa đúng đắn và hợp quy luật thì không đến nổi nó phải khó khăn như thế. Anh xây dựng một xã hội và nó tốt đẹp và thực sự bản thân anh là tốt đẹp thì người ta phải theo chứ. Không thể gọi là xây dựng thành công đâu. Là tại vì trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là nó đầy lên cái mâu thuẫn. Chủ nghĩa tư bản có một số mâu thuẫn người ta khắc phục với nhân. Nhưng mà cái chủ nghĩa xã hội không những không khắc phục được mà nó còn sụp đổ. Mà sụp đổ ở tại cái quê hương của là xã hội chủ nghĩa là Liên Xô kia. Thì rồi á, là Trung Quốc Việt Nam có rút kinh nghiệm, có sửa đổi một số, có tăng cường cái tư tưởng dối trá, tăng cái kim kẹp. Nhưng mà rồi á, là cũng sụp thôi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.